Chủ nhật 3 thường niên 5A.
Ơn giải thoát. Sách ngôn sứ Isaiah chương 9.
Thời đầu, người đã hạ nhục đất Zebulun và đất Naphtali. Nhưng thời sau, người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miệng bên kia sông Jordan, vùng đất của dân ngoại. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chan chứa niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỉ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ếch đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian.
Các tín hữu chia rẽ nhau. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy thưa anh em, người nhà của bà Khloe cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kepha, tôi thuộc về Đức Kitô. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao? Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng. Và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu.
Đức Giêsu lánh qua miền Galilê. Matthew chương 4 từ câu 12 đến câu 17.
Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Matthew chương 4 từ câu 18 đến câu 22.
Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan, hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi, Đức Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân.
Khi Gioan bị bắt, Đức Giêsu đã lấn qua Galilê. Galilê là vùng ven ít nguy hiểm cho Ngài. Dân cư ở đây phần đông là dân ngoại. Người Do Thái ở đây bị coi là những kẻ sống bên lề dân Chúa. Nhưng Galilê lại là nguyên quán của ngôi lời làm người và là nơi Đức Giêsu chọn để bắt đầu thi hành sứ vụ. Từ Galilê, Ngài sẽ sai môn đệ đi khắp thế gian. Đức Giêsu rời bỏ Nazareth để đến cư ngụ tại Capernaum. Capernaum là địa bàn hoạt động được Ngài ưa thích. Có lúc nó được gọi là thành của Ngài, dù bất xứng. Galilê, Nazareth, Capernaum chẳng có chút tiếng tăm, nhưng Đức Giêsu vẫn là một ngôn sứ xuất thân từ đó. Hãy ngắm nhìn Đức Giêsu trên những nẻo đường. Ngài rút về Galilê, Ngài đến Capernaum, đi dọc theo bờ biển. Khắp miền Galilê in dấu chân của Ngài. Ngài không vào hoang địa như Gioan rồi gọi người ta đến. Ngài đích thân đến với con người ngay giữa đời thường. Ngài cứ đi không nghỉ, không đóng đô ở một chỗ. Nhu cầu quá lớn không cho phép Ngài dừng lại. Đức Giêsu chuyển động và kéo người ta chuyển động theo Ngài. Những người đầu tiên là các ngư phủ mà Ngài quen biết. Tuy là những người ít học, không giàu có hay địa vị, nhưng đối với Ngài, họ có đủ tố chất cần thiết để trở nên những người cộng sự của Ngài. Sự kiên trì khi thả lưới giúp họ biết nhẫn nại chờ đợi. Sự hòa đồng giúp họ chấp nhận nhau và làm việc chung. Sự can đảm trước sóng gió giúp họ đối diện với nghịch cảnh. Khả năng nhận ra khi nào và chỗ nào nên thả lưới giúp họ khám phá những vùng truyền giáo màu mỡ. Các anh hãy theo tôi. Một lời mời gọi lên đường, hãy gắn bó với tôi và chia sẻ thao thức của tôi. Để lên đường, cần bỏ lại cái êm ấm được phép, êm ấm bên gia đình, bên vợ con như Phêrô, êm ấm bên khoang thuyền, cạnh người cha đang vá lưới. Theo Chúa là chấp nhận ra khơi, hay đúng hơn là chấp nhận lên bờ, bốc mình ra khỏi khung cảnh sống quen thuộc, chấp nhận bấp bênh, không nhà cửa, không nghề nghiệp, là để có thể đi đến mọi nhà, gặp mọi người và tận tụy cho sứ mệnh loan báo nước Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đi rao giảng tin mừng về nước trời gần bên. Để đón lấy quà tặng đó, cần sám hối, hoán cải. Hoán cải là để Ngài kéo vào một chuyển động, là quay lại, là bỏ con đường mình đã quen từ lâu để đi cùng chiều với Chúa và ngược chiều với cái tôi ích kỷ. Đức Giêsu gieo rắc niềm vui trên khắp nơi. Niềm vui cho người nghe, niềm vui cho người khỏi bệnh. Bước chân không mỏi, lời nói thiết tha, trái tim gần gũi. Hôm nay, Hội Thánh vẫn sống giữa những Galilê dân ngoại. Chúng ta có đủ niềm vui để làm Galilê bừng sáng không? Lạy Chúa Giêsu, các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười khi thấy trẻ em quấn quýt bên Chúa. Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với tin mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh. Lạy Chúa Giêsu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại. Xin dạy chúng con biết tươi cười khi cả cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con. Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống dù không phải tất cả đều màu hồng. Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con. Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.